Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News cũng như chúng tôi đã thông báo trước ngày hôm nay. Chúng ta rất hân hạnh được có sự hiện diện của cựu thẩm phán Cordell ở trong phòng ghiêm của chúng ta. Và trong phòng ghiêm của chúng ta cũng có chị Vivian Đỗ, chị là phân tích gia ở văn phòng thanh tra cảnh sát, làm việc bên cạnh cựu thẩm phán Cordell để mà giải quyết những vấn đề liên quan đến cảnh sát ở San Jose. Trước hết tôi xin mời người cựu tranh án và chị Vivian gửi lời chào đến quý vị. Sau đó tôi có một vài lời về người cựu tranh án của chúng ta, và rồi thì là chúng ta sẽ có thời gian để cho quý vị gọi vào và đặt câu hỏi. Và good afternoon, Judge Cordell, how are you? Thank you so much for coming on to our show. It's very special and privileged to have you here with us. Please say hello to the listeners.
Xin chào quý vị.
Oh my goodness. Cựu tranh án của chúng ta nói tiếng Việt Nam. Oh wow.
It's very good to be here.
Thank you so much. That is a surprise. And Vivian Đỗ, xin mời chị.
Yeah. Xin chào quý vị thính giả của đài 1290. Vivian xin có lời chào và chúc quý vị có một buổi tối thật an lành, và xin lắng nghe chương trình của chúng tôi.
À, thưa quý vị thấy chưa, chị Vivian chỉ làm việc rất là professional, và ngày hôm nay tôi rất là vui. Vui là vì tôi sẽ không phải dịch nhiều lắm, tại vì chị Vivian chỉ sẽ đỡ cái thế này cho tôi đó. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị gọi sau khi tôi có một vài lời nói về người cựu tranh án của chúng ta. Cựu tranh án Cordell đã giữ rất là nhiều chức vụ từ ngày bà ra trường làm luật sư 1974 ở Đại học Stanford, cũng là nơi gần nơi chúng ta đang ở. Bà là một người đến từ Pennsylvania, bà đã sống ở California từ năm 1971. Trong những năm bà sống ở California, hành trình công việc của bà đã đưa bà đi khắp mọi nơi, từ dòng sông Mississippi. Công việc của bà là hiệu trưởng của một chương trình giúp đỡ cho các em da đen, và bà đã làm việc với những đoàn thể nổi tiếng ở khắp mọi nơi, và bà cũng đã đi mãi đến Africa. Và trong thời gian làm việc, bà đã có rất là nhiều bằng khen thưởng mà tôi nghĩ là không thể nào tôi nói hết được, tại vì bà có quá nhiều bằng khen thưởng từ nhiều hội đoàn khác nhau, từ nhiều công việc bà đã làm để giúp cho cộng đồng. Một trong những việc mà tôi nghĩ là tôi phải mang ra để nói để cho quý vị biết là vào năm 1982, Thống đốc Jerry Brown đã bổ nhiệm bà vào chức vụ là người nữ chánh án đầu tiên gốc Phi Châu ở miền Bắc California, và sau đó bà cũng đã thắng một cuộc tranh cử và trở thành người chánh án, nữ chánh án đầu tiên ở lịch sử quận hạt Santa Clara của chúng ta là một người Mỹ da đen. Và trong thời gian bà làm việc là người chánh án, qua cái sự giới thiệu và nói chuyện với những người bạn của tôi thì tôi biết bà là một người có rất là cái lòng nhân từ, và không ngày nào mà tôi vừa nói với bà là không ngày nào cái người bạn đó của tôi không nói về tên của bà với chúng tôi. Và sau đó thì bà quyết định về hưu, nhưng tôi nghĩ rằng là bà chỉ quyết định về hưu trên giấy tờ thôi, chứ còn trong lời nói thôi, chứ còn việc làm thì bà vẫn cứ làm việc và làm việc không ngừng nghỉ. Và vì vậy ngày hôm nay bà là người trưởng phòng thanh tra cảnh sát độc lập của San Jose, và bà có nhiều người nhân viên làm việc với bà. Một trong những người nhân viên đắc lực nhất là chị Vivian Đỗ, và chị sẽ giúp chúng tôi làm chương trình này với quý vị. Judge Cordell, I say just a few things, and I don't know how I can say everything about what you did, and I am so privileged to meet you, because I think that you have done a lot for the community, for everybody you met, and I thank you so much once again for being here.
Well, I thank you, but I also want, I'm sure everyone knows this, you do so much for the community as well. So it's so important that we're here to talk on this program, and I just can't thank you enough for having us here.
Thank you. Bây giờ quý vị có thể gọi số 408-947-7030, nhưng mà trước khi chúng tôi bắt điện thoại, và nếu quý vị phải chờ trên đường dây, xin quý vị giúp giúp cho chúng tôi là có kinh nghiệm một tí, tại vì tôi biết rằng là nhiều người muốn hỏi những câu hỏi liên quan đến phòng thanh tra cảnh sát. Vì như tôi đã nói là phòng thanh tra cảnh sát của thành phố San Jose có ba chức năng. Chức năng chính là nhận khiếu nại của cộng đồng chúng ta về việc những việc làm của nhân viên cảnh sát ở San Jose. Thứ hai là bảo đảm phòng nội vụ của Sở Cảnh sát San Jose điều tra các khiếu nại một cách kỹ lưỡng và công bằng, và sau đó đưa khuyến nghị cải tiến các chính sách và thủ tục của San Jose. Và tôi muốn hỏi bà chánh án rằng là văn phòng của bà làm những việc gì để cho bà nói với quý vị nhé. What does your office do? I know we have people calling in like crazy already, but anyway, I still want to ask you a question. Can you tell us briefly what your office do, and then Vivian will translate.
All right. So our office is a safe place for any member of the public to bring a complaint or a concern about the conduct of a San Jose police officer or about a San Jose Police Department policy. We only deal with the conduct of San Jose police officers, not the sheriffs, not any other police department.
Kính thưa quý vị, văn phòng thanh tra cảnh sát độc lập là một nơi rất là an toàn để quý vị có thể đến để nói về những quan ngại và những thắc mắc của quý vị về cách hành xử của cảnh sát San Jose. Và chúng tôi chỉ nhận những cái hồ sơ khiếu nại liên quan đến cảnh sát thành phố San Jose mà thôi, chứ không có liên quan đến những thành phố khác như Milpitas, Santa Clara hoặc là những cái quận hạt khác. Xin quý vị hãy gọi cho chúng tôi.
Vâng, bây giờ quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và nếu trong thời gian quý vị ngại chưa biết làm sao mà hỏi, thì tôi sẽ cho quý vị một vài ý kiến là những câu hỏi của quý vị đừng có dựa vào một cái trường hợp đặc biệt nào. Chúng ta nên nói tổng quát, chúng ta nên nói về cái cách làm việc của người cảnh sát. Và nếu trường hợp của quý vị thì xin quý vị đừng có nêu tên và chỉ nói rằng là trong trường hợp này thì chúng tôi phải làm như thế nào. Và để bắt đầu thì tôi sẽ hỏi người chánh án của chúng ta là nếu mà một người có nghĩ rằng là họ đã bị đối xử không đúng dưới luật bởi một người cảnh sát ở San Jose thì họ phải bắt đầu từ đâu?
Go ahead, you can start translating. Go ahead, you translate in English. Miss King.
Yes, yeah. King is fine.
Just want to know, what if a resident of San Jose think that they have been mistreated by a San Jose police officer? What should they do, and where can they start?
It's very easy. All the person has to do is call our office, 408-794-6226. When you call our office, someone in our office, and we do have the ability, as you can hear, Vivian to speaks Vietnamese, will take the complaint, will listen to what you have to say, we will write it up, and then we will send it over to the Internal Affairs Unit in the San Jose Police Department to investigate it. But then, after it's investigated, that report gets written up and sent back to our office, and we will check that report to make sure that the investigation and whatever they found out about the officer's conduct, whatever was done, was fair and objective. So we're the ones that really are the check on the system.
Kính thưa quý vị, nếu quý vị có những quan ngại và những cái vấn đề gì quý vị nghĩ rằng mình đã bị đối xử không công bằng, không đúng đắn hoặc cách hành xử của cảnh sát là không đúng, xin quý vị hãy gọi cho văn phòng chúng tôi tại số 408-794-6226. 408-794-6226. Văn phòng của chúng tôi sau khi nhận được hồ sơ của quý vị sẽ chuyển giao những hồ sơ đó sang Bộ Nội vụ Cảnh sát, tức là văn phòng Internal Affairs. Và sau khi họ tiến hành việc điều tra để xem xét hồ sơ khiếu nại của quý vị, họ sẽ chuyển sang cho văn phòng chúng tôi, và chúng tôi sẽ thanh tra hồ sơ đó để đảm bảo rằng việc điều tra của Sở Cảnh sát San Jose là công bằng, khách quan và đúng đắn cho quý vị.
Vâng, xin cảm ơn chị Vivian. Wow, chị Vivian nói rất là lưu loát và rất là hay. Có lẽ tôi sẽ nhờ chị lên làm chương trình khi mà tôi không có mặt ở đây nữa. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến văn phòng thanh tra cảnh sát ở San Jose, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái việc mà những người công dân ở đây nhiều khi họ sợ, họ không biết rằng là họ có nên làm hay không. Cái sự sợ hãi làm như là nó đã được dựng vào trong cái cuộc sống của người Việt Nam chúng ta, có lẽ vì cái cuộc sống mình đã có trong quá khứ. Vậy thì nếu mà họ sợ thì cái việc mà họ không có nộp cái đơn khiếu nại đó nó có quan trọng với cái văn phòng thanh tra cảnh sát hay không?
Some Vietnamese resident here feel afraid of calling our office or calling the SJPD to file the complaint. So what do you think if they not want to do the complaint? And do you think that's important or not important to our office on their complaint?
Okay, the reason a person is probably afraid is because the person thinks that the officer or someone will retaliate against the person. That is not going to happen. Retaliation is illegal. Second, a person can call and make the complaint anonymous. You don't have to give your name. You don't have to give any information. I don't recommend that, but that's something that one can do. Third, if you want to change the system, if you want to make things better, then the only way that can happen is for you to speak up, to make the call and pick up the phone. So if you don't want to do that, then you have basically have no right to complain if you think things aren't right. So I encourage people to be a part of the solution, not a part of the problem. And the way to be a part of the solution is to speak up and call us.
Kính thưa quý vị, chúng tôi trước hết rất biết tâm trạng của quý vị, ngoài đó là quý vị cảm thấy sợ hãi và không hề muốn và làm những khiếu nại gì đến với sở cảnh sát San Jose hoặc với chúng tôi. Và cái điều thứ hai là quý vị sợ là tại sao? Vì quý vị sợ rằng sẽ có những cái sự trả thù trù dập từ sở cảnh sát San Jose về những khiếu nại của quý vị. Điều thứ ba, chúng tôi muốn khuyến khích quý vị, xin quý vị đừng sợ hãi gì cả, hãy gọi cho chúng tôi, bởi vì việc trả thù hoặc là trù dập người khiếu nại là một việc không hợp pháp đối với chính quyền và chính sách của cảnh sát thành phố San Jose. Nên quý vị đừng ngại ngần gì cả và đừng sợ hãi, xin hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng những cái hồ sơ khiếu nại của quý vị, danh tánh của quý vị, tất cả đều được đảm bảo với những thông tin đó bảo mật và không hề có những sự lạm dụng, gọi là lạm dụng quyền hạn của cảnh sát để mà trù dập cho quý vị. Xin quý vị lần nữa hãy gọi cho chúng tôi tại số 408-794-6226. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt để phục vụ quý vị.
Xin cảm ơn chị. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin chào anh. Hello everyone. I have a question. Em có câu hỏi là nếu mà một người cảnh sát mà một người cảnh sát mà họ pulling over mà họ muốn đòi lục xe của mình, thì em muốn hỏi là by law thì có cần warrant để mà lục xe mình hay không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là em nói là khi mà những điều đó xảy ra, mình có thể có quyền hỏi cái badge hay là hỏi cái badge ID của họ để mà mình report được hay không?
Okay, you go ahead.
Yes, there is a caller. He wanted to know if any officer call you or pull over and want to search the car. Does he need to have a search warrant? And also, does he?
Can he ask for?
Can he ask for the badge and name number? The name of the officers.
All right, I'll answer the second part first. Any member of the public has a right to ask an officer to request the officer's name and badge number. That is your right, as long as you're not interfering with some major police action. That is your right, and an officer must, and this is the rule for officers in San Jose, when that request is made, the officer must give you his or her name and badge number on a business card, or if the officer does not have the business card, the officer must write his or her name and badge number clearly on a small index card that they carry.
Thưa anh, câu trả lời của bà thẩm phán Cordell là với trường hợp như anh vừa nói thì người cảnh sát đó hoàn toàn phải trình bày cho anh thẻ cảnh sát của họ và tên của họ nếu một anh hoặc là những người bị ngừng xe lại hỏi. Và cái điều đó là hoàn toàn dựa theo chính sách của sở cảnh sát San Jose. Có thể là họ sẽ đưa cho anh một cái thẻ gọi là business card, nếu không thì họ không có sẵn thì họ phải viết tên và cái thẻ cảnh sát của họ vào một tờ giấy và đưa cho anh. Đó là luật và đó là chính sách của sở thành phố cảnh sát thành phố San Jose.
So if you ask a police officer for his or her name and badge number and the officer does not give it to you, What you should do is call our office to make a complaint.
Nếu anh hỏi nhân viên cảnh sát đó số thẻ và tên của họ mà người đó không đưa cho anh, thì cái chuyện anh làm là anh gọi vào văn phòng của em, văn phòng của chúng tôi tại số 408-794-6226 và có thể khiếu nại về nhân viên cảnh sát đó.
The second part of your question is about the search of a car. Officers may search automobiles of people, but there are certain rules that apply to searches. They do not always have to have a search warrant to search your car. If the officer sees evidence of a crime right out in front in plain view, then the officer doesn't have to go get a search warrant to take it out of your car. If there is some sort of an emergency, the officer doesn't have to go get a search warrant. If there are other kinds of circumstances where the officer has to get a search warrant. For example, if there was something in the trunk of your car that the officer thought was there and there was no emergency, the officer might have to get a search warrant.
Thưa anh, với câu hỏi cái phần đầu của câu hỏi của anh là người cảnh sát có quyền để lục soát xe của anh không, và người cảnh sát đó có cần phải có cái gọi là trác tòa để làm chuyện đó hay không? Thì thẩm phán Cordell trả lời rằng người cảnh sát có quyền làm điều đó nếu mà có những cái nghi vấn, chẳng hạn như trong xe có chứa những cái vật gọi là vũ khí hoặc là những cái thuốc, những cái điều gọi là ngoại không đúng luật pháp, thì người cảnh sát vẫn có quyền để lục soát xe của anh mà không cần phải trác tòa. Tuy nhiên khi có những cái nghi vấn thì người cảnh sát đó có thể tiếp tục tiến hành. Và nhưng mà nói về tổng quát thì người cảnh sát không có quyền lục soát của xe của anh nếu mà không có trác tòa.
If you think that there might have been a problem with the search of your car, you should call our office.
Nếu như chuyện đã xảy ra với anh và anh nghĩ rằng có cái vấn đề không đúng đắn trong cách hành xử của viên cảnh sát đó, thì xin anh hãy gọi cho văn phòng của chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của vị thính giả vừa rồi. Xin mời đặt câu hỏi ạ. Hello.
Dạ, hello.
Dạ,
tôi
vâng.
Xin đặt câu hỏi thế này.
Dạ.
Sao tôi thấy đa số mà cảnh sát mà pull over lại á, sao họ nói chuyện hồ đồ quá.
Ok.
Không biết họ có học cái cách nói chuyện không, nhưng mà tôi nghĩ mình để con mình ra, sinh con mình ra là mình phải chạy cái cách nói chuyện lịch sự rồi, phải không?
Dạ.
Đa số mà cảnh sát ông nào mà pull over lại nói chuyện cũng hồ đồ, nói chuyện ngang ngược á.
Dạ.
Không có lịch sự, phải không?
Rồi.
Tôi thắc mắc cái câu đó.
Rồi. Rồi. Cảm ơn anh. Sẽ hỏi câu hỏi.
There is a the caller, he say that a lot of cop when he got pulled over, the cop was not treated him courteous and right. So he think is this right to do right. The job.
So I want all of the listeners to know that there is a book of rules that all the police officers in San Jose must abide by. It is called a duty manual. It is their book. It is 800 pages or more of rules. Now, it is also your book. Every member of the public, this is your book because your tax dollars help pay for that book. So it is important that you understand you have a right to read this book. And if you have access to a computer, you can read this book. All you have to do is go to our website. Go to our website, and it's www.sanjoseca.gov/IPA/. As soon as you do that, you'll see our homepage, and on the right side, you'll see the words Duty Manual. Click it. And once you do that, you can read the Duty Manual. Now, once you get it, you can type in on the search box the word courtesy. C-O-U-R-T-E-S-Y, and you will see the rule that all police officers in San Jose must follow about courtesy. And what the rule says is that officers must be courteous and respectful to members of the public. They are not supposed to use profanity or derogatory language. That's the rule. You can read it. So if you believe an officer has not treated you with respect, you should call us.
Here, that's it. Okay, now you translate.
Yes. Thưa quý vị, thính giả vừa mới hỏi đó, thẩm phán Cordell nói rằng thành phố sở cảnh sát San Jose có một quyển sách gọi là Duty Manual. Thực sự nó là một cái cuốn mà coi như người cảnh sát nào cũng phải dựa vào đó để hành xử khi họ ra ngoài đường phố. Và trong cuốn sách đó, nó dài đến 800 trang, thì bà cũng khuyến khích người dân của chúng ta
cũng cố gắng để đọc sách đó để hiểu cái quyền của mình, là mình có cái quyền gì khi người cảnh sát hành xử không đúng như mình như thế thì mình phải làm gì đó. Vì với trường hợp như vậy, vì cảnh sát khi họ được huấn luyện thì họ được huấn luyện rằng họ phải đối xử một cách lễ độ, nhã nhặn và lịch sự với người dân. Nếu họ không làm đúng điều đó thì mình có quyền khiếu nại họ.
Ok, và nếu mà quý vị cần cái website và không kịp đọc, không kịp viết xuống thì có thể gọi tôi trong giờ làm việc ở 408-947-7717 và số điện thoại của văn phòng thanh tra cảnh sát nhé. Tại vì chúng ta có quá nhiều người đang gọi cho nên chúng tôi sẽ cố gắng ngắn gọn lại cái thời gian trả lời nhé. Bây giờ mời thính giả trên đường dây ạ.
Hi, I have a question. I have a car accident on the freeway. The car behind me hit my bumper. And I asked them to pull over, but they didn't. They run away. And I called a cop. When the cop come over, he said that there's no damage on my car, so there's no case to report. Is that correct?
So, first of all, if there was no damage to your car, and mm-hmm. someone bumped your car, then
right.
there really isn't any crime that was committed. So there's not a reason for the officer to take a report. If there were damage to your car, or if you were injured, for example, because of the collision, then the officer would likely take a report. So it sounds like this is what's called a fender bender. You know, it just didn't bend and it didn't cause any damage. It wasn't right for your car to be bumped. But bumping happens, but it's not something that rises to the level that the police are going to get involved.
Okay.
I see. But what if I have a medical injury that is not presentable at the moment, like it's not visible?
Sure. That means some people have back injuries, they get whiplash,
yes.
things like that happen later. And you wouldn't know you were injured right then, but you feel it maybe a few days later. What you can do is you can then go to the police department and you can ask that a report be written, and you can just say, this is what happened. And if an officer came, they can track down the officer, whoever was there. But you can ask that a report be taken in that way.
Okay. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Vâng. Xin mời đặt câu hỏi ạ. Hello. Dạ vâng.
Hello.
Dạ, nói đi ạ.
Dạ, xin chào luật sư ạ. Em có câu hỏi là em là chủ một chiếc xe. Và em cho người anh rể mượn chiếc xe đó để chạy. Rồi có một ngày tuần trước thì người anh rể mới báo là xe bị clip kéo đi. Và họ đưa cái nốt of impound. Clip em mới lên chuột xe thì trên clip họ mới nói là cái xe đó đậu ở chỗ cái nhà. Mà cái nhà đó họ vào nhà họ xét thì thấy trong nhà có chồng cần sa. Và họ nghi là mấy người bạn của anh rể em với có thể là của cả ảnh có liên quan tới cái việc đó, cho nên là họ kéo xe. Và bây giờ họ nói em cũng có thể bị dính líu tới chuyện này. Vậy nếu sau này mà có chuyện gì xảy ra thì em có chịu trách nhiệm gì không ạ, thưa luật sư?
Ok, cái câu hỏi này nó liên quan đến vấn đề hình sự hơn là về vấn đề thanh tra nhé. Cho nên tôi sẽ trả lời câu hỏi này vào tuần tới. Anh có thể gọi lại hoặc là nếu tôi nhớ tôi sẽ trả lời nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Xin mời đặt câu hỏi ạ. Nếu mà quý vị có những câu hỏi khác liên quan đến vấn đề thanh tra, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Để các vị thính giả không nghe rõ tiếng Anh thì tôi có thể dịch tiếng Việt bằng cái câu của cái chị hồi nãy hỏi là bị đụng xe. Mà hai người không có cái người mà đụng, chị ấy đã bỏ đi thì cảnh kêu cảnh sát thì cảnh sát không làm gì hết. Cảnh sát tới nói rằng là không có thương tích, không có tai hại gì hết thì không có làm biên bản. Thì cái câu trả lời rằng là nếu mà không có bị gì hết thì cảnh sát thường không biên bản, nhưng nếu mình có thương tích thì họ sẽ làm biên bản. Và nếu thương tích xảy ra về sau này, tức là mình bị đau một hai ngày sau, thì mình có thể lên sở cảnh sát để mà mình làm cái biên bản đó nhá. Cho nên đó là câu trả lời cho và câu hỏi của cái chị thính giả trước đó nhé. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin chào luật sư ạ.
Xin chào anh.
Dạ em có về giao thông đó, là cách đây một tháng em có đụng xe ở trên đường Cam Bộ. Thì cái người đụng xe em đụng đó thì em là lỗi của em. Thì khi đụng xong thì em mới phô cái người đó, phô là em thừa nhận là em nhận lỗi. Thì cái người đó mới bảo em là chưa bảo hiểm và information. Thì em nói không được, cái này phải gọi cảnh sát. Thì họ tấn công, họ cái đòi information của em, họ cái bảo là đưa bảo hiểm cho họ. Em nói không, tao sẽ đưa nhưng mà với điều kiện là phải gọi cảnh sát đó, lập tức. thì bỗng nhiên họ lên xe họ dâm mất tiêu. Thì em mới làm report lên báo cảnh sát, em mới làm xong hết rồi, nhưng mà bảo hiểm họ không có trách nhiệm, họ cứ ì ra, họ không có giải quyết cho em định đề. Thì đồng thời là em là lỗi, nhưng mà họ phải đền bù cho em, là tại vì em cũng có vừa đó lúc ấy.
Nhưng mà cái câu hỏi này nó liên quan đến vấn đề đụng xe chứ không phải vấn đề thanh tra cảnh sát nhé. Tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi này vào ngày thứ hai khi mà tôi có chương trình trở lại, để quý vị có thể hỏi những câu hỏi như vậy nhé. Cái câu hỏi của anh nó rất là có lý do để mà chúng ta có thể hỏi lại ngày thứ hai, để cho mọi người đều biết rằng là phải làm như thế nào nhé. Ok, xin cảm ơn anh nhé. Vâng, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến văn phòng thanh tra cảnh sát, những vấn đề liên quan đến cảnh sát mà họ không có làm đúng với cái vị trí của họ, như là hồi nãy người tranh án của chúng ta nói rằng là 800 cái trang đó nó cho mình thấy rằng là bổn phận của cảnh sát như thế nào. Nếu mình biết bổn phận của cảnh sát là họ làm cái gì, họ phải đối xử với mình như thế nào, họ đối xử khiếm nhã với mình thì mình có thể làm như thế nào, và nếu đó là cái việc nó xảy ra thì mình có thể báo cáo với văn phòng thanh tra cảnh sát. Cái lý do văn phòng thanh tra cảnh sát được đặt ra là vì để mà thứ nhất là họ tạo cái sự liên hệ giữa người dân và người cảnh sát được tốt đẹp hơn. Đó là cái đầu tiên. Là vì nếu những cái việc mà chúng ta mà không nói ra, mà những cái vấn đề mà người cảnh sát họ làm khiếm nhã đối với mình, thì chúng ta lại không bao giờ được nói lên cái tiếng nói của mình. Vì đây là cái văn phòng để chúng ta được quyền nói lên cái tiếng nói của mình mà không sợ bị đối xử bạc đãi hoặc là bị trả thù. Và khi chúng ta nói như vậy thì không phải vì chúng ta ghét cái người cảnh sát đó, mà vì chúng ta muốn làm cho cái cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Và nếu người cảnh sát đó họ biết rằng là cái việc làm của họ làm sai là vì họ bị khiển trách bởi cái văn phòng thanh tra này, thì cái việc làm đó của chúng ta nó đã giúp cho rất là nhiều người. Khi cái chuyện này nó xảy ra nữa thì người cảnh sát đó họ biết rằng là họ không được đối xử khiếm nhã với người dân sống ở trong vùng San Jose này nữa. Cho nên vì vậy cái câu nói của quý vị, cái lời nói của quý vị, cái lời khai của quý vị nó rất là quan trọng. Khi chúng ta nói thì chúng ta phải nói cho đúng, cho đầy đủ, để người thanh tra cảnh sát họ biết họ làm đúng với những gì mình nói, để rồi cái việc mà sửa đổi cái sự sai đó nó sẽ giúp cho cả hai bên, cả người dân và người cảnh sát sẽ làm việc với nhau tốt đẹp hơn và cuộc sống nó sẽ được an bình hơn. Nếu quý vị có những câu hỏi, chúng chỉ khoảng một vài phút nữa thôi, nếu quý vị còn câu hỏi nào nữa liên quan đến vấn đề văn phòng thanh tra cảnh sát, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. If the person is right now had a criminal record and they submit a claim, will that affect their claim?
So when you say a claim, do you mean bring a complaint?
I mean a complaint, yes.
All right. The person's criminal history has nothing to do with the complaint. It has nothing, it's not even relevant. We won't ask about it. It won't ever come up.
Okay. Nếu mà một người đang có tiền án mà đã có tiền án, mà nếu mà cảnh sát làm gì đối xử sai với họ, không có tốt đẹp với họ, khiếm nhã với họ, họ có thể đưa một cái lời than phiền với văn phòng thanh tra hay không? Cái việc mình có hình sự nó không liên quan gì đến vấn đề này, cho nên mình đừng có sợ. Nếu họ đối xử không đúng với mình cần phải nói lên cái tiếng nói đó với văn phòng thanh tra cảnh sát nhé. Xin mời đặt câu hỏi. Hello.
Chào luật sư.
Xin chào anh.
Chào bà Trinh.
Dạ.
Luật sư, anh có câu hỏi là cách đây khoảng mấy tháng em có đi với người bạn. Ở đây em đang chạy xe trên đường thì không có bị chót phạt gì hết. Nhưng mà tự nhiên cảnh sát họ vô gọi lại. Thì họ đòi xét license rồi insurance. Thì bạn em hỏi là cái lý do gì mà tụi bay vô vào tôi. Thì cảnh sát mới nói là tao nghi cái xe mày ăn cắp. Rồi em thì ngồi bên cái passenger side. Cảnh sát, một người cảnh sát nữa, họ đòi coi giấy tờ em dứt khoát không cho. Thì họ mới lôi em từ trong xe ra, họ mới đè em vô xe. Họ xét giống như mình bị phạm tội vậy đó. Khi mà họ làm như vậy có đúng không luật sư? Hay là lúc đó em phải nên làm như thế nào?
Cái
nếu mà em chống được họ.
Vâng, xin cảm ơn anh, câu hỏi này rất là hay nhé. Xin mời chị Vivian.
Yeah. The caller say that he would pull over by a police officer and he asked why he got that reason, and the cop said that he thought there is the car was stolen, so the cop pulled him out and did some action like the force on him. So he asked if that is right or wrong to
do. I'm assuming the car was not stolen, and that's why he's calling. So if it was not stolen, and an officer believed it was stolen, and then this person believes the officer did some things that the officer should not have done, this person should just call our office, because then that matter will be investigated, looked into to determine whether or not the officer engaged in any misconduct. All that person needs to do is call, and the sooner the better. The longer a person waits to call about some what they believe is misconduct, the more difficult it is to do a very good investigation.
Thưa anh, bà thẩm phán Cordell trả lời rằng trong với trường hợp anh vừa kể thì bà nghĩ rằng đó không phải xe của anh không phải là xe ăn cắp, và nếu như người cảnh sát đó nghĩ rằng xe anh là xe ăn cắp thì thực sự bắt anh phải làm điều gì là anh phải gọi cho văn phòng của chúng tôi để chúng tôi có thể chuyển cái hồ sơ khiếu nại của anh sang sở nội vụ để họ điều tra và xem xét rằng viên cảnh sát đó đã làm đúng hay không trong cái việc mà ngừng xe anh lại và là cũng như là kéo anh ra khỏi xe và làm có những hành xử về vấn đề gọi là dùng vũ lực ở trên trong con người trên cơ thể của anh. Thì anh một lần nữa anh hãy gọi cho chúng tôi, đừng có để quá trễ khi sự việc đã xảy ra, vì thời gian quá lâu thì cái việc điều tra nó sẽ khó khăn hơn.
Vâng, xin cảm ơn chị Vivian. Và cho phép tôi gọi nhận nước nước không? Thôi bây giờ có lẽ cũng gần cũng hết giờ rồi, thật ra là hết giờ rồi, nhưng mà tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là vì quý vị không có ở trong phòng ghi âm, quý vị không thấy cái dạng của bà tranh án khi bà nói chuyện, bà nói với tất cả tâm tình của bà và bà nói với tất cả những cái tấm lòng của bà để nói cho quý vị biết rằng là nếu quý vị nghĩ rằng là quý vị không được đối xử đúng, không được xúc đẹp vì người cảnh sát ở San Jose thôi, thì quý vị cần phải đem tiếng nói quý vị lên để cho người thanh tra này họ có thể giúp đỡ cho quý vị, để họ có thể giúp cho quý vị giải quyết vấn đề mà quý vị ấm ức trong lòng vì cái hành động đó nó không tốt đẹp. Và nếu quý vị nói lên thì quý vị không phải nói chỉ cho chính quý vị mà cho cả cộng đồng của chúng ta. Cho nên quý vị thấy cái sự mà bà tranh án bà nói thì quý vị thấy rằng là bà rất là thương chúng ta và rất là tích cực với công việc của bà. Và vì vậy tôi muốn quý vị đặt cái số điện thoại xuống ở trên cái tủ lạnh của quý vị để khi quý vị cần đến thì quý vị có thể gọi số 794.
Dạ thưa quý vị, với một lần nữa Vivian xin đại diện cho thẩm phán Cordell nói đến với quý vị rằng nếu quý vị có những quan ngại với những thắc mắc nào mà hoặc là những trường hợp kinh nghiệm gì mà quý vị cảm thấy cảnh sát San Jose đã hành xử không đúng đắn với quý vị và người thân, xin hãy mạnh dạn gọi cho chúng tôi tại số 408-794-6226, 408-794-6226. Những cú gọi của quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và xin quý vị nhớ rằng sẽ không hề có những cái lệ phí hoặc là những cái tiền hay bất cứ chi phí gì quý vị phải trả cho chúng tôi. Đây là một dịch vụ hoàn toàn miễn phí của của thành phố San Jose, và đó là cái quyền của quý vị để nói lên tiếng nói của quý vị.
Vâng, xin cảm ơn chị Vivian. Và trước khi dứt lời, tôi xin mời quý vị ngày mai lắng nghe chương trình của chúng ta. Tôi nói về vấn đề luật lao động và đây là một cái vấn đề mà nhiều người thắc mắc, cho nên quý vị lắng nghe chương trình ngày mai nhé. Tôi đã viết một cái bài viết để mà nói cho quý vị biết, để cho quý vị biết rằng là quý vị có những cái quyền lợi nào nữa khi sống ở trên quốc gia này khi là người đi làm nhé. Và chương trình tìm hiểu về tài chính của chúng ta vào 8 giờ tôi cũng có những cái câu chuyện chào quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ tôi sẽ mời bà tranh án và chị Vivian gửi lời chào đến quý vị và mong rằng là quý vị đã lắng nghe chương trình và đã có biết thêm nhiều tin tức, để những tin tức này sẽ giúp cho mình, cho cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn, được an bình hơn và được thoải mái hơn. I always call you like Cordell. I don't know why. But anyway, I just wanted to tell you that I spoke to the listener and tell them that they are not in the room with us and they don't see the conviction you have on your face, on your voice. You really care about what you do. You really care about the people, and I love that so much in you. And I want them to know that you really want them to call and to express their injustice and whatever that the police is done wrong to them. They need to speak up so that it will create a harmony in life for both the police and the citizen. Okay, thank you so much for coming here. We run out of time.
Xin chào
quý vị. Thank you very much, and chị Vivian.
Yeah. Một lần nữa Vivian cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và lần nữa xin nhắn quý vị rằng hãy gọi cho chúng tôi tại văn phòng thanh tra cảnh sát độc lập, là văn phòng IPA, tại số phone 408-794-6226, hoặc là quý vị có thể vào trang website của chúng tôi tại số tại cái địa chỉ là www.sanjoseca.com www.gov/ipa. Ở đó sẽ có những cái thông tin để quý vị có thể tìm hiểu, và hãy gọi cho chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc gì về những cách hành xử không đúng đắn của của Sở Cảnh sát San Jose. Xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chúc quý vị và gia đình một đêm an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.